Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2017. Quả bom phi hạt nhân lớn nhất mà Mỹ vừa thả xuống Afghanistan đã tiêu diệt 36 phần tử nhóm nhà nước Hồi giáo và một kho vũ khí lớn. Đây là một chiến dịch phối hợp của Mỹ với các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan.
This munition, this weapon was the right weapon against this target.
Chỉ huy lực lượng của NATO và Mỹ tại Afghanistan nói đây là loại bom tốt nhất cho mục tiêu hủy diệt quân khủng bố ở đây. Trong khi đó, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại một lần nữa nhượng bộ Trung Quốc trong các vấn đề về Biển Đông khi lùi bước trong kế hoạch quân sự hóa ở Trường Sa. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Afghanistan cho biết quả bom khổng lồ do một máy bay chiến đấu của Mỹ thả xuống hôm thứ Năm đã giết chết 36 thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo và phá hủy một kho vũ khí lớn. Một thông báo do Bộ Quốc phòng Afghanistan công bố hôm thứ Sáu cho biết không có thường dân nào bị thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Quả bom GBU-43 nặng 10.000 kg được mệnh danh là mẹ của tất cả các loại bom, được thả xuống một hệ thống hầm trú ẩn của nhà nước Hồi giáo tại tỉnh Nangarhar ở vùng Tây Bắc Afghanistan hôm thứ Năm. Văn phòng Tổng thống Ashraf Ghani nói, vụ thả bom xảy ra trong một chiến dịch phối hợp với các lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan. Phủ Tổng thống Afghanistan cho biết thêm rằng, các lực lượng Afghanistan cũng đang hợp tác với sứ mạng NATO hỗ trợ cho Afghanistan chống các nhóm khủng bố khác. Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai mạnh mẽ lên án việc thả bom mẹ của các loại bom tại đất nước ông. Ông viết trên Twitter, tôi cực lực lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất việc quân đội Hoa Kỳ thả vũ khí mới nhất, quả bom không hạt nhân lớn nhất xuống lãnh thổ Afghanistan. Ông viết tiếp, đây không phải là chiến tranh chống khủng bố, mà là việc sử dụng sai trái đất nước của chúng tôi cho một cuộc thí nghiệm vô nhân đạo và tàn bạo để thử vũ khí mới, nguy hiểm. Mọi sự tùy thuộc nơi chúng ta, người Afghanistan phải ngăn chặn người Mỹ làm điều đó. Đại tướng John Nicholson, tư lệnh hàng đầu của Mỹ ở Afghanistan hôm thứ Sáu nói rằng quyết định của ông triển khai quả bom GBU-43 được đưa ra trong khi tham khảo ý kiến với các giới chức ở Washington, và theo ông đây là một quyết định có tính chiến thuật. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Washington, ông Nicholson nói đây là một vũ khí thích hợp nhắm vào một mục tiêu thích hợp. Tướng Nicholson nói các phần tử cực đoan IS ở Afghanistan đã gia tăng sử dụng các đường hầm và các hang động dưới mặt đất để củng cố hệ thống phòng thủ. Ông nói thêm rằng đây là loại vũ khí thích hợp để giảm thiểu những chướng ngại và duy trì đà tiến của chiến dịch chống khủng bố.
Quả bom được mệnh danh là mẹ của các loại bom có thể là vũ khí quý ước lớn nhất trong kho vũ khí của Mỹ, nhưng không phải là quả bom phi hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Danh xưng ấy thuộc về quả bom mệnh danh là cha của các loại bom, viết tắt là FOAB do Nga chế tạo. Tin cho biết quả bom của Nga nặng gấp 4 lần bom mẹ mà tên chính thức là GBU-43B-MOAB. Cha của các loại bom là loại bom khác hẳn, trong khi mẹ của các loại bom là một vũ khí quy ước. Cha của các loại bom là một loại bom áp nhiệt, có nghĩa là nó dùng khí oxy trong khí quyển để tăng sức công phá. Theo tạp chí Business Insider, cha của các loại bom phát nổ trên không trung với một hợp chất nhiên liệu và không khí mà theo cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ sẽ tạo ra một làn sóng áp nhiệt cũng như một khoảng trống có thể xé toạc lá phổi. Ngay cả khi không tắt lửa, nó cũng đã rất độc và có khả năng gây tử vong cho bất cứ ai tiếp xúc với nó, theo cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ. Hãng tin Reuters cho biết đường kính của vụ nổ của cha của các loại bom là khoảng 300 mét và vụ nổ được đánh giá là tương đương với 44 tấn TNT.
Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA ông Mike Pompeo lên tiếng bên vực nhu cầu bảo mật trong các cơ quan chính phủ Mỹ đặc trách giữ gìn an ninh quốc gia. Trong một cuộc thảo luận công khai hôm thứ Năm, ông Pompeo khuyến cáo chớ nên vinh danh những cá nhân đã đánh cắp các tài liệu mật của Hoa Kỳ và phổ biến cho công chúng như Edward Snowden và Julian Assange. Ông Pompeo nói, người Mỹ nên nhận thức rằng những người tiết lộ bí mật ấy hành động vì lợi ích riêng tư và đôi khi phục vụ cả các lợi ích của một nước thù địch. Mời quý vị theo dõi bài tường trình sau đây qua phần trình bày của Hoài Hương.
Ông Mike Pompeo nói, cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ chỉ tham gia các hoạt động tình báo nước ngoài. Khi ông thảo luận về việc làm của ông và các quan điểm của ông hôm thứ Năm 13 tháng 4 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington, ông nói,
we steal secrets from our foreign adversaries, hostile entities and terrorist organizations. And we're damn proud of it.
Chúng tôi lấy cắp các bí mật của các đối thủ nước ngoài hay của các thế lực thù địch và tổ chức khủng bố, và chúng tôi lấy làm tự hào về việc đó. Chúng tôi phân tích các thông tin tình báo đó để chính phủ của chúng ta hiểu rõ hơn các kẻ thù mà chúng ta phải đối mặt trong thế giới đầy thách thức và nguy hiểm này. Chúng tôi không xin lỗi ai về điều đó. Đây là chuyện khó khăn, và chúng tôi ra sức làm việc để thực hiện nhiệm vụ đó.
Ông Pompeo nói, CIA và các cơ quan tương tự hành động dựa trên luật pháp và với sự phê chuẩn của Quốc hội để bảo vệ người dân Mỹ, và những kẻ đánh cắp tài liệu mật không làm như vậy. Ông Pompeo nói điều quan trọng nhất là tất cả mọi người Mỹ phải hiểu rằng Edward Snowden và Julian Assange, người sáng lập ra WikiLeaks, đặt ra một mối đe dọa cho an ninh của nước Mỹ. Người Mỹ nên hiểu điều đó. Ông nói tiếp,
WikiLeaks walks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service.
Lời lẽ và hành động của WikiLeaks là lời lẽ và hành động của một cơ quan tình báo thù nghịch. WikiLeaks đã khuyến khích những kẻ theo họ tìm những việc làm tại cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ với mục đích đánh cắp thông tin mật. Chính WikiLeaks đã chỉ thị cho Chelsea Manning đánh cắp một thông tin mật cụ thể. Tổ chức này tập trung đa số nguồn lực vào Hoa Kỳ trong khi tìm kiếm sự ủng hộ từ bất cứ quốc gia và tổ chức dân chủ nào. Đã tới lúc chúng ta phải kêu đích danh WikiLeaks theo đúng tính chất thực sự của nó, là một dịch vụ tình báo thù nghịch, đôi khi được sự tiếp tay bên trong của các tác nhân nhà nước, chẳng hạn như Nga.
Giám đốc CIA nói Hoa Kỳ đã không làm đủ để bảo vệ an ninh mạng. Ông nói người Mỹ bỏ ra quá nhiều thời giờ để tìm những mục tiêu cụ thể như những nhà nước thù địch. Nhưng bây giờ chúng ta đang đứng trước một mối đe dọa mới, ngay trước mắt chúng ta, nhưng có cách hành xử hơi khác, mà mục tiêu cũng là phá hoại nước Mỹ theo cách mà các nước thù địch vẫn làm. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Hoa Kỳ Mike Pompeo nói, an ninh mạng là thiết yếu tại một thời điểm khi mà mạng Internet đang được các tổ chức khủng bố cũng như các chính quyền thù địch với Mỹ sử dụng rộng rãi.
Trong phiên họp toàn thể lần thứ 5 vào ngày 13 tháng 4, Ủy ban Pháp luật Quốc hội quyết định hoãn dự luật về lập hội theo đề nghị của chính phủ. Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng thống nhất với đề nghị của chính phủ. Quyết định này tạo ra nhiều câu hỏi từ dư luận. Theo ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội, được báo Thanh tra trích lời, nói sẽ đề nghị chính phủ cần có sự giải thích làm rõ lý do vì sao hoãn, nhưng ông cũng phân bua rằng thà ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà không làm được. Báo chí Việt Nam cho biết thời gian qua, chính phủ đã giao Bộ Nội vụ phối hợp các cơ quan liên quan tiếp thu chỉnh lý dự luật này. Tuy nhiên, theo chính phủ, đây là dự án phức tạp, còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề lớn, quan trọng cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Theo tạp chí Cộng sản, cùng số phận với 10 dự luật khác, dự luật về lập hội bị hoãn vì việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng và quá phức tạp. Một số đại biểu quốc hội cũng lên tiếng chỉ trích việc hoãn trình dự luật, một dự luật được kỳ vọng sẽ được thông qua vào tháng 6 này. Báo Dân Trí trích lời đại biểu quốc hội Phạm Văn Hòa, ủy viên Ủy ban Tư pháp nói, luật về hội đáng lẽ đã thông qua mà cuối cùng dừng lại. Dư luận cử tri rất bức xúc về vấn đề này. Nhiều nơi muốn thành lập hội nhưng không được vì đã có luật đâu. Ông Hòa nói, tại sao chúng ta đã làm 2 năm nay rồi mà cuối cùng lại rút với chỉ một lý do là phức tạp. Theo Vietnamnet, đại biểu Nguyễn Văn Bình tỉnh Quảng Nam đề nghị nhiều nội dung thay đổi lớn như luật về hội, quốc hội đã có ý kiến rồi, vậy nếu không đưa vào chương trình năm 2017 để thông qua thì phải cho vào năm 2018 chứ không thể rút luôn. Một tuần trước chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra thông báo sẽ thông qua dự luật về lập hội. Nhưng khi ông Huynh đang ở Washington vào ngày 25 tháng 10 thì tại Việt Nam, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân được truyền thông trong nước dẫn lời nói xin lùi dự luật do còn nhiều tranh cãi. Ông Lê Vĩnh Tân, người đứng đầu cơ quan trên danh nghĩa chủ trì soạn thảo dự luật về hội, thừa nhận việc chuẩn bị dự án luật chưa được chu đáo và vì còn nhiều ý kiến khác nhau về dự thảo luật nên cần có thời gian chuẩn bị tiếp để trình Quốc hội tại kỳ họp sau, tạo sự đồng thuận cao mới thông qua luật lập hội. Khi ấy, luật sư Trần Vũ Hải thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội nói với VOA rằng động thái của Bộ trưởng Tân là dấu hiệu cho chiều hướng tốt vì theo luật sư Hải, dự luật này còn nhiều hạn chế. Luật sư Trần Vũ Hải nói, đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng là thích đáng. Việc không thông qua được lần này tất nhiên là có tích cực vì nếu thông qua luật với nội dung như vậy là hạn chế quyền lập hội. Nhưng nếu không thông qua được cũng là bằng chứng rằng Quốc hội và chính quyền đã nợ người dân rất nhiều về những luật liên quan đến quyền tự do của người dân đã được hiến pháp quy định. Một số tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam cũng mô tả dự luật này là di hiến, cảnh báo rằng dự luật có thể buộc đóng cửa nhiều nhóm xã hội dân sự chuyên bên vực cho một loạt các vấn đề từ bảo vệ quyền của người tàn tật đến thúc đẩy nhân quyền. Các tổ chức này lập luận rằng mối đe dọa cấm các tổ chức chưa đăng ký có thể vi phạm quyền của người dân theo Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam và Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Tháng 12 năm ngoái, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình kết án hai cựu tù nhân lương tâm là ông Nguyễn Anh Kim 13 năm tù giam và ông Lê Thanh Tùng 12 năm tù giam với tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 của Bộ Luật Hình sự. Do có ý tưởng thành lập hội lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ, với lực lượng nòng cốt là sĩ quan và hạ sĩ quan trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Võ An Đô, người bào chữa cho ông Tùng, được báo Mạng Thanh niên Công giáo trích lời nói rằng cả hai ông Tùng và ông Kim, thừa nhận có ý tưởng thành lập hội nhưng chưa có hoạt động cụ thể nào thì đã bị kết án. Cách đây hơn 10 năm, dự luật về hội đã được đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội nhưng rồi bị xếp lại. Vào đầu những năm 1990, chính phủ bắt đầu soạn thảo luật về lập hội. Một dự thảo được đưa ra vào cuối năm 2005, bao gồm các điều khoản rất hạn chế và kiểm soát quá nhiều quyền tự do của người dân, đã bị các hội đoàn lúc ấy phản đối quyết liệt. Dự luật này lần đầu đã bị hoãn vào năm 2006. Theo các nhà hoạt động xã hội bám sát quá trình soạn thảo dự luật mới nhất đề ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Bộ Nội vụ có nhiều điểm tích cực sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội kỳ trước, của các chuyên gia, các tổ chức quốc tế và của người dân. Theo tuần báo The Economist, Việt Nam với sức ép kinh tế nợ công đang sắp chạm ngưỡng 65% GDP, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản có thể đã tính toán rằng sẽ dễ nhận diện các nhóm hoạt động công khai hơn là để họ tổ chức ngoài luồng trên Internet. Tờ Economist cũng viết, xã hội dân sự sẽ là bào đỡ cho những phong trào có thể đe dọa kiểm soát của chính quyền. Cái chết của Hiệp định TPP làm giảm hẳn ham muốn cải tổ của Việt Nam. Việc trì hoãn thông qua luật về hội lại càng làm giảm khả năng của Việt Nam thực thi cam kết mạnh mẽ rằng họ sẽ bao dung với các nghiệp đoàn độc lập, một trong những điều mà Hà Nội đã nói khi đàm phán TPP.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines dường như đang ổn định trở lại sau khi chính quyền Manila lùi bước trong kế hoạch quân sự hóa một phần quần đảo Trường Sa đang trong vòng tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte khét tiếng về những phát biểu có tính cách khoa trương và những kế hoạch thay đổi như trong chóng. Hôm 6 tháng 4 tuyên bố ông sẽ hạ lệnh điều quân ra quần đảo Trường Sa. Tuyên bố đó được đưa ra sau khi ông Duterte bị chỉ trích sau khi tin tức tường thuật rằng ông có biết về việc tàu Trung Quốc thăm dò ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines hồi năm ngoái. Bây giờ thì ông Duterte nói Philippines chỉ muốn cải thiện các cấu trúc trên 9 đảo đá nhỏ tại quần đảo Trường Sa hiện do Philippines kiểm soát và ông sẽ không đích thân đến thăm đảo Pagasa, tức đảo Thị Tứ, để cắm lá cờ quốc gia. Trước đó, ông Duterte đã tuyên bố ông sẽ đi thăm đảo Thị Tứ vào ngày 12 tháng 6 nhân lễ độc lập của Philippines. Những sự thay đổi của ông Duterte liên quan tới quần đảo Trường Sa dường như nêu bật sự kiện Manila vẫn tập trung vào nỗ lực tìm cách thay thế sự lệ thuộc truyền thống của Philippines và Hoa Kỳ bằng một chính sách đối ngoại đa dạng hơn, trong khi theo đuổi các nguồn đầu tư từ Trung Quốc. Các nhà phân tích lưu ý rằng Trung Quốc mới hồi tuần trước bày tỏ quan ngại, nay đã bỏ qua những lời phát biểu về quần đảo Trường Sa mà ông Duterte đưa ra trước đó. Hôm 7 tháng 4, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, Trung Quốc hy vọng phía Philippines sẽ tiếp tục làm việc với phía Trung Quốc để kiểm soát các vụ tranh chấp lãnh hải một cách hợp lý và tìm cách duy trì sự phát triển lành mạnh mối quan hệ Trung Quốc-Philippines. Hôm thứ Năm, một phát ngôn viên khác của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hài lòng về việc Philippines và Trung Quốc có thể tương nhượng để duy trì hòa khí. Ông Duterte đã đi thăm Trung Quốc hồi tháng 10 để hàn gắn mối quan hệ đã trở nên căng thẳng vì vụ tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông sau khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa án trọng tài quốc tế. Năm ngoái, ông Duterte hủy bỏ các cuộc tuần tra hải quân chung với Hoa Kỳ. Trung Quốc đã cam kết một khoản viện trợ và đầu tư trị giá 24 tỷ đô la cho Philippines. Ông Eduardo Arara, giáo sư môn chính sách công của Đại học Quốc gia Singapore nhận định.
Tôi nghĩ ông Duterte không cần phải làm gì thêm để lấy lòng Trung Quốc. Những gì mà ông ta đã làm rồi cũng đủ để người Trung Quốc ghi tên ông vào sổ vàng rồi.
Trung Quốc đã cố tìm cách vé vãn bốn nước Đông Nam Á cũng tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế vào tháng 7 năm ngoái. Tòa quốc tế phán rằng những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh trên 90% diện tích Biển Đông là không có cơ sở.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiếngviệt.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Ngày thứ Năm 13 tháng 4, Trung Quốc tuyên bố là dùng vũ lực không thể giải quyết được căng thẳng về Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, một tờ báo Trung Quốc có thế lực thúc đẩy Bắc Triều Tiên ngưng chương trình hạt nhân để đổi lấy sự bảo vệ của Trung Quốc. Với một lực lượng hải quân Mỹ do một tàu sân bay dẫn đầu tiến vào vùng biển bán đảo Triều Tiên và căng thẳng lên cao, Hàn Quốc tin rằng Hoa Kỳ sẽ tham khảo nước này trước khi tấn công miền Bắc. Lo ngại gia tăng về việc Bắc Triều Tiên có thể sớm thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 hay phóng phi đạn, bất chấp những chế tài của Liên Hiệp Quốc và cảnh báo mạnh mẽ của Hoa Kỳ là chính sách kiên nhẫn đã qua rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc, đồng minh chính duy nhất và hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên, đã chống lại chương trình vũ khí của nước này, kêu gọi thương thuyết để tiến tới một giải pháp hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã lưu ý Bắc Triều Tiên là ông sẽ không dung thứ bất cứ khiêu khích nào, nhưng các giới chức Mỹ nói chính quyền ông Trump đang chú trọng đến chiến lược trừng phạt kinh tế mạnh mẽ hơn. Ông Trump đã chuyển hướng lực lượng tấn công do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu về phía bán đảo Triều Tiên. Đoàn tàu sẽ mất hơn một tuần để đến vùng biển này để biểu dương lực lượng nhằm làm Bắc Triều Tiên nản lòng không thử nghiệm hạt nhân hay phóng thêm phi đạn nữa trùng hợp với những sự kiện và kỷ niệm quan trọng. Các lời đồn đoán về hành động của Hoa Kỳ gia tăng sau khi Hải quân Mỹ bắn 59 phi đạn Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria trong tuần qua để gián trả một cuộc tấn công bằng khí độc làm nhiều người thiệt mạng tại nước này. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo là lịch sử sẽ quy trách nhiệm cho bất cứ kẻ chủ mưu nào. Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Byung-se phát biểu trước Quốc hội tại Seoul là ông tin là Washington sẽ tham khảo ý kiến của Seoul nếu Hoa Kỳ cứu xét việc tấn công phủ đầu vào miền Bắc. Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ trú đóng tại Hàn Quốc. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm thứ Năm cảnh báo Bắc Triều Tiên có thể có năng lực bắn một phi đạn chứa khí độc thần kinh sarin hướng về Nhật Bản, trong khi cộng đồng quốc tế càng ngày càng lo ngại rằng một vụ thử phi đạn hạt nhân của nhà nước độc đoán này sắp sửa xảy ra. Có khả năng Bắc Triều Tiên đã có năng lực phóng phi đạn với đầu đạn sarin, ông Abe nói trước một ủy ban quốc hội về an ninh quốc gia và ngoại giao. Ông Abe khi đó đang trả lời câu hỏi về tính sẵn sàng của Nhật Bản vào lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng. Một hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ đang hướng về bán đảo Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh của lãnh tụ lập quốc Kim Il-sung vào cuối tuần này. Và với những cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc đang diễn tiến, Bắc Triều Tiên đưa ra những lời lẽ cứng rắn hơn, cảnh báo rằng họ sẽ giáng trả quyết liệt bất kỳ hành vi gây hấn nào. Hàn Quốc từ lâu đã nói họ tin rằng Bắc Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 vào bất cứ khi nào họ lựa chọn. Website 38 North chuyên theo dõi tình hình ở Bắc Triều Tiên nói rằng hình ảnh vệ tinh chụp khu vực thử nghiệm hạt nhân Pyongyang của nước này cho thấy nó đã được chuẩn bị sẵn sàng cho một vụ nổ. Bắc Triều Tiên chưa bao giờ ký kết Công ước Vũ khí Hóa học Quốc tế, được cho là có tới 5.000 tấn vũ khí hóa học, theo Bạch thư Quốc phòng của Hàn Quốc, mặc dù Bắc Triều Tiên chưa bao giờ thừa nhận điều này. Các chuyên gia nói rằng nếu Bắc Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, thì họ có thể sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thủ của Seoul bằng vũ khí hóa học và sinh học, được thả khỏi máy bay hoặc đưa tới bằng phi đạn, pháo kích và lựu đạn. Ông Abe dẫn ra Syria, nơi mà hàng chục người chết hồi gần đây trong một cuộc tấn công bị cáo buộc là bằng khí độc thần kinh, như một ví dụ mà Nhật Bản cần cân nhắc nghiêm túc, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng răn đe đối với Bắc Triều Tiên. Nhật Bản đã thực hiện một số bước trong tuần này để trấn an công chúng về nỗ lực bảo vệ công chúng. Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao đưa ra cảnh báo du hành cho cư dân và du khách Nhật Bản ở Hàn Quốc, nhắc nhở họ về căng thẳng đang gia tăng. Tuy nhiên, chánh văn phòng nội các Yoshihide Suga phủ nhận bất kỳ mối nguy hiểm sắp sửa xảy tới, theo AP. Sau đó, trong ngày thứ Năm, ông Abe kêu gọi tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia để phân tích những diễn biến mới nhất ở Bắc Triều Tiên và những cách ứng phó trong trường hợp có sự khiêu khích từ Bình Nhưỡng, theo lời ông Suga, một thành viên của Hội đồng. Ông nói thêm Bắc Triều Tiên đã tích lũy được một lượng lớn vũ khí hóa học được sản xuất tại một số cơ sở, nhưng không dẫn nguồn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thường dân và lực lượng nổi dậy tại 4 thị trấn Syria bị vây hãm đã bắt đầu một cuộc di tản có phối hợp theo một thỏa thuận đạt được giữa lực lượng nổi dậy và chính quyền Syria. Hôm thứ Sáu, người di tản ùa lên đầy hàng chục chiếc xe buýt tại các thị trấn Madai và Jabadani gần Damascus nằm dưới quyền kiểm soát của phe đối lập. Trong khi đó, ở các thị trấn Fua và Kafraya thân chính phủ, hàng ngàn cư dân dự kiến sẽ lên xe buýt tiến tới thành phố Aleppo đang do chính phủ kiểm soát. Theo thỏa thuận này, hơn 30.000 người sẽ được sơ tán. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở Anh xác nhận cuộc di tản đã khởi sự.
Tòa án Nhân quyền châu Âu phán quyết hôm thứ Năm rằng Nga đã không giảm thiểu đáng kể nguy cơ trước vụ tấn công năm 2004 của những kẻ chủ chiến Hồi giáo nhắm vào một trường học và rằng hành động của các lực lượng an ninh góp phần gây nên cái chết của các con tin. Vụ bao vây và tàn sát diễn ra trong 3 ngày, khởi sự vào ngày 1 tháng 9 năm 2004 tại trường số 1 ở Beslan, một thành phố thuộc nước Cộng hòa Bắc Ossetia, khiến hơn 330 con tin thiệt mạng, trong đó có 186 trẻ em. Đây là một trong những vụ khủng bố đẫm máu nhất ở Nga. Một nhóm người Nga đã đệ đơn cáo buộc chính phủ đã không bảo vệ các nạn nhân khỏi những mối đe dọa đã được biết tới, thực hiện một chiến dịch giải cứu kém và không điều tra một cách hữu hiệu vụ tấn công và phản ứng. Tòa án Nhân quyền châu Âu đứng về phía các nguyên đơn, nói rằng nhà chức trách có thông tin cụ thể về một vụ tấn công đã lên kế hoạch, nhưng không tăng cường an ninh tại ngôi trường. Tòa án cho biết các nhà điều tra sau đó đã không khám nghiệm đúng cách xem nạn nhân đã chết như thế nào và không kiểm tra đầy đủ việc sử dụng vũ lực gây chết người của nhà chức trách. Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov bác bỏ phán quyết này và gọi nó là không thể chấp nhận được vì Nga đã là nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố. vụ tấn công bắt đầu vào ngày đầu tiên của năm học. Khoảng 30 người, phần lớn là những kẻ chủ chiến Hồi giáo Chechnya và Ingush, chiếm cứ ngôi trường và giết chết một số người lớn trước khi bắt hơn 1.100 người làm con tin, trong đó có gần 800 trẻ em. Trong khoảng thời gian 52 tiếng đồng hồ, hầu hết các con tin bị nhốt trong phòng tập thể dục của trường, nơi nhiệt độ tăng cao và không có thức ăn hoặc nước uống. Vào ngày thứ ba, một số con tin được giải thoát và thi thể của một số người lớn bị sát hại trong ngày đầu tiên được thu thập. Nhưng một loạt những vụ nổ mạnh bất thình lình, theo sau bởi một đám cháy nhấn chìm phòng tập thể dục và làm cho mái nhà sụp xuống. Lực lượng an ninh Nga được xe tăng hậu thuẫn xông vào tòa nhà và giao chiến với những kẻ bắt cóc con tin, khiến thêm 330 con tin và 186 trẻ em nữa tử vong. Hàng trăm người khác bị thương và những người khác được báo cáo làm mất tích. Nhóm người thực hiện vụ tấn công này được cho là do thủ lĩnh ly khai Chechnya Shamil Basayev kiểm soát. Ông này bị hạ sát vào năm 2006. Basayev làm việc với những phần tử thánh chiến như Ibn al-Khattab, một người Ả Rập Saudi có quan hệ gần gũi với Al-Qaeda.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Gần 42 năm đi qua, buổi hòa nhạc cha tại nhà thờ Cha Tam của nhóm nhạc AGA đến từ Mỹ này làm người ta nhớ lại những dàn càn đồng của quân nhân Mỹ từng lưu diễn từ thành phố đến nông thôn ở miền Nam Việt Nam. Chiến tranh đi qua, giờ đây cha trở lại Sài Gòn với không khí náo nhiệt tươi trẻ. Bà Kim Hạnh, điều phối viên chuyến lưu diễn này, tin rằng cha sẽ là cái cầu nối cho giới trẻ Mỹ Việt.
Chúng tôi chỉ đi với tư cách là giống như là trao đổi văn hóa với các trường và các em thôi, chứ không có đến một cái gọi là cái văn phòng chính phủ Việt Nam chính thức. Vì chúng tôi đi chỉ là phục vụ và giao lưu, cho nên là hy vọng là những cái sự tốt đẹp của cái chuyến đi này là việc là phục vụ cộng đồng và yêu mến âm nhạc cho giới trẻ và lưu truyền giống như quảng bá cái văn hóa của nước Mỹ cũng như trao đổi văn hóa với Việt Nam thì sẽ giúp cho hai bên hiểu nhau hơn và các em, đặc biệt các em Việt Nam sẽ có một cái gọi là cái động cơ để học nhạc, còn các em Mỹ thì có động cơ là đến đây để học thêm, học hỏi thêm về văn hóa của người Việt Nam. Đối tượng mà ban nhạc này chơi á thì cái đối tượng là họ nhằm đến là phục vụ khán giả trẻ tuổi với một ước mơ là sẽ muốn giúp cho các em có cái khả năng tiếp cận với một cái nền âm nhạc mới và khuyến khích các em học âm nhạc.
Lâu nay ở Sài Gòn, Ra thường được biết đến là dòng nhạc dành cho thế hệ trưởng thành ở miền Nam trước năm 1975. Những nhóm Ra quốc tế đến biểu diễn ở Sài Gòn lâu nay hầu hết đều là những người ngoài tuổi 20. Còn lần này, Ra do chính những người trẻ đến từ Mỹ phô diễn, tất cả đều dưới tuổi 19. Và bất ngờ không kém là khán giả đến thưởng thức đa phần cũng là những người trẻ tuổi am tường Anh ngữ. Cô sinh viên Nguyễn Xuân Thánh Vi chia sẻ với VOA rằng Ra từ những bạn trẻ này diễn khiến cô thú vị.
Theo như em biết là jazz là một thể loại mà nó khá là hơi khó nghe, nhưng mà khi mà em nghe các bạn nhỏ chơi thì em cảm thấy rất là thích, cảm thấy nó có một cái rất là cổ điển và nó cũng rất là lãng mạn nữa. Và em thấy buổi hòa nhạc là khá là hay.
Sự hứng thú của cô sinh viên năm ba này lại là sự ngạc nhiên của bà Mùi khi lần đầu bà được thưởng thức chính người Mỹ chơi ra.
Lần đầu tiên là cô mới vào nhà thờ rồi mới thấy gặp vậy mình cũng vui lắm rồi, được hài lòng. Ở Việt Nam á ít người cũng là diễn giống vậy ha, ai người Mỹ nó qua bên đây diễn cho mình coi được.
Cô sinh viên Mai Lan nói rằng đây cũng là lần đầu cô được thưởng thức ra.
Yeah, cảm xúc mà khi nghe các bạn biểu diễn thì nó thật sự là lần đầu tiên nghe nhạc cha luôn, nó rất là lạ và nó rất là feel nữa. Có những cái bài mà mình không hề biết nhưng mà nghe nó rất là dễ lọt lỗ tai. Và em chắc chắn là sau chương trình này em sẽ tham gia nhiều cái nhạc cha nữa.
Một người khách tham dự tên Huyền chia sẻ cảm xúc của lần đầu nghe chính dân Mỹ chơi ra.
Nghe một buổi hòa nhạc cha trực tiếp như vậy, cảm xúc Quyền rất là cảm thấy rất là thích thú và hồi hộp. Cảm giác khi mà nghe nhạc trực tiếp như thế, nghe các bạn trình diễn như vậy thì mình thấy được sự kết hợp và sự cảm giác là mình tận hưởng được sống trong âm nhạc rất là thích, và cảm thấy là cái niềm vui sướng nó rất gần và rất thật với mình ấy. Mình rất là phải cảm giác rất là thích và rất là dạt dào vậy ạ.
Những người trẻ chơi xa này từng lưu diễn quốc tế và đây là lần đầu tiên họ diễn trên sân khấu của Sài Gòn, nơi mà thế hệ cha anh của họ hơn 4 thập niên trước từng mang xa đến miền Nam để chia sẻ cùng cộng đồng. Giờ đây với cầu nối âm nhạc, những người trẻ từ bên kia bờ Thái Bình Dương đang kết nối với trẻ Sài Gòn bằng âm nhạc không biên giới. Bà Kim Hạnh kể rằng với những bạn trẻ này, quá khứ chiến tranh của Việt Nam là cái gì đó đã xếp lại.
Tâm trạng của họ rất là phấn khởi và rất là hãnh diện và cũng là rất là vui. Tại vì đây là lần đầu tiên họ đến một đất nước mà trước đây có lịch sử chiến tranh với Mỹ. Họ là Mỹ và họ đến Việt Nam thì họ thấy ở Việt Nam rất là hòa bình, rất là đẹp, người dân rất là thân thiện, đồ ăn thì rất là ngon.
Sa vừa là ban nhạc tập thể, vừa có những khoảng trống cho từng cá nhân ứng tác. Trong buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa Mỹ tại Sài Gòn vào tối 11 tháng 4 này, Sa trở thành một thứ âm nhạc gắn kết cộng đồng, bất chấp màu da, bất chấp ràng buộc hay sự kỳ thị của thể chế chính trị. Nhìn những phấn khích của người tham dự và sự hào hứng của toàn ban nhạc, một lần nữa cho thấy Sa đang viết nên những giai điệu nồng ấm, kết nối những người trẻ Mỹ Việt hôm nay.
Đường Trường Sơn, con đường nổi tiếng thời chiến tranh Nam Bắc Việt Nam với cái tên đường mòn Hồ Chí Minh. Đường Tại Đạn vào miền Nam một thuở bây giờ đã được tráng nhựa và hai bên đường là các hàng quán, dịch vụ. Những dân tộc thiểu số sống trên dãy Trường Sơn bị tác động không nhỏ bởi diện tích rừng của họ khai phá bị thu hẹp. Đời sống vốn bình lặng bị nhiễu loạn bởi nhịp sống xa lạ với truyền thống của họ. Đồng bào Mường tập trung đông đúc ở huyện Ngọc Lặc, Thường Xuân, Như Xuân, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa chịu tác động nặng nhất khi con đường này đi qua. Bà Hạ, đồng bào Mường ở Ngọc Lặc, Thanh Hóa chia sẻ với VOA.
Không có gì đám trá cả, như vậy rồi chè rồi không có cái gì có thu nhập cả. Nơi vườn không mới phát cao su đi trồng keo thì không có nguồn thu nhập. Hàng năm chả có chi thu nhập đáng giá tiền. Nên là hoàn cảnh cũng vất vả, nhà cửa ông chưa làm được. Như năm ngoái một vườn mía thì được 11 triệu. 11 triệu mà trừ đầu tư ngọn với phân đi hết 9 triệu, còn 3 triệu là vô chặt mía hết, là cả năm coi như là mượn người ta bóc lên xe với các thứ là hết, không còn, chỉ còn 2 triệu là cả năm là thu được cái vườn đây. Còn nuôi gà thì chết hết, gà bị bệnh, trâu thì vay tiền ngân hàng.
Không có nguồn nước thủy lợi, đất đai khô khốc, những gia đình có đất sát đường Trường Sơn bị thu hồi phần lớn đất. Diện tích ít ỏi còn lại họ bán cho người kinh với giá rẻ bèo, để sau đó lại đi làm thuê cho các hàng quán của người kinh. Người nào có chút tiền dư thì sắm xe nước mía hoặc buôn bán nhỏ lẻ. Nhìn chung, đời sống thêm phần chật vật bởi không còn đất để canh tác. Ông Tuấn, cư dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Thêm đồng sinh hoạt vào trong ngày thôi. Mình chủ yếu vẫn là làm cây mía, cái sắn, lạc, mấy sào sắn này, mấy sào mía này. Ví dụ thì trong đây là tranh thủ những cái giờ trưa, chủ yếu là bán buổi trưa rồi buổi chiều. Bây giờ thì được 100 mà không thì 50. Ví dụ như bà sinh hoạt trong ngày thôi.
Ông Tý, cư dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ với VOA.
Lúa ăn nước thì đâu có đâu anh. Phải bơm nước ở dưới khe lên đó. Xào giỏi được 2 tạ, 2 tạ rưỡi.
Việc làm ruộng của các cư dân Mường trên dãy Trường Sơn hết sức khó khăn bởi không có thủy lợi, ruộng bậc thang nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu dựa vào nguồn nước trời, mùa vụ bấp bênh, thất thu. Nhưng các loại tệ nạn, tội phạm đều có mặt ở đây. Con trâu, con bò của gia đình Mường bị chính con cái trong gia đình họ dắt trộm đi bán để mua ma túy. Số lượng con nghiện trong độ tuổi lao động ở các bản làng ngày càng nhiều. Bà Hồ Thị Lệ, cư dân người Mường trên đường Trường Sơn, đoạn qua huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ với VOA.
Ta cứ bảo là có ruộng, có nương, có đất làm, thế là có trâu cày, người ta bảo là không nghèo. Nhưng mà khổ là một năm ra, cháu bảo là một năm làm được một đồng thì thằng nghiện nó khoan. Nó lấy mất đi 5-7 đồng rồi, hàng chục đồng rồi. Cho nên cả đời lớp mụ cũng vất vả. cho nên có bao đi làm thuê làm mướn cả đời đời cũng phải đi làm thuê làm mướn già rồi phải đi.
Những cánh rừng trơ trọi, những đám ruộng khô khốc khi mùa nắng về, những mái nhà thông thốc gió hoặc những căn nhà mới xây tốn kém nhưng không thể ở được và nóng nực, tiền nợ ngổn ngang vì đã vay để xây nhà, đó là những gì dễ bắt gặp nhất hai bên đường Trường Sơn. Bà Hồ Thị Lệ, cư dân Mường trên đường Trường Sơn, đoạn qua Ngọc Lạc, Thanh Hóa, chia sẻ với VOA. Đi làm thuê cho các quán của người Kinh, buôn bán nhỏ lẻ, canh tác những đám ruộng bậc thang manh mún, trẻ em đi giữ dây thuê cho các điền chủ người Kinh để kiếm tiền nộp học, đời sống thêm phần chật vật và ngột ngạt. Đó là những gì có được của người Mường vào thời mà đất hai bên đường mòn Hồ Chí Minh trở nên đắt đỏ, đời sống núi rừng không còn yên tĩnh.
Cha mẹ của anh Tima từ Đài Loan đến Mỹ vào những năm 1970, ông bà đã mở một nhà hàng nhưng thất bại. Do chính kinh nghiệm của mình, cha mẹ anh Tima hy vọng anh học để trở thành kỹ sư hay bác sĩ. Ông bà muốn con trai được bảo đảm về phương diện tài chính. Tuy nhiên, anh Tima lại nghĩ khác. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này với Hà Vũ, mời quý thính giả theo dõi gương thành công của anh Tima.
Anh Tima lớn lên tại tiểu bang Arkansas, miền Nam nước Mỹ. Anh nói miền Nam nước Mỹ là nơi mà một đứa trẻ người Mỹ gốc Hoa như anh gặp nhiều thách thức trong cuộc sống vào những năm 1970 và 1980.
Rõ ràng có kỳ thị chủng tộc tại đó. Tôi lớn lên trong một môi trường bất bình đẳng, ít người châu Á. Một trong những điều tôi nhớ là thức giấc vào nửa đêm vì có người ném gạch vào cửa sổ của tôi và chị em tôi. Tôi được xem là một đứa bé châu Á ngốc nghếch và đôi khi tôi không bị trừng phạt nhờ chuyện này, nhưng tôi là bị bắt nạt, quấy rầy.
Lớn lên, anh Ma muốn làm một số nghề như văn sĩ, nhân viên cứu hỏa, ngay cả làm tổng thống. Nhưng trong thời niên thiếu, anh đã có quan điểm riêng. Anh nói,
I didn't want to be an engineer.
Tôi không muốn trở thành kỹ sư.
Tại trung học, anh giỏi toán và khoa học. Và cuối cùng khi lên đại học, anh chọn học ngành kỹ sư điện. Sau khi làm một số công việc về kỹ sư, anh Ma đã thay đổi ý kiến. Anh muốn bỏ lại đằng sau thế giới kỹ sư và dấn thân vào việc mở nhà hàng. Mở nhà hàng đã có trong máu của anh. Cha mẹ anh đã mở một nhà hàng Trung Hoa tại Arkansas. Chú anh cũng có một nhà hàng tại New York. Anh Ma nhớ rất rõ lúc anh quyết định mở nhà hàng riêng.
Khi tôi ngồi ăn trong một nhà hàng sushi tại Los Angeles với chị và anh rể tôi biết tôi muốn gì. Tôi muốn làm như cha mẹ tôi và chú Paul, và tôi muốn mở một nhà hàng.
Anh Ma nói cha mẹ anh không hiểu nổi tại sao anh bỏ một việc làm lương khá như vậy để mở một nhà hàng. Cha mẹ anh đã làm việc cực nhọc, làm việc nhiều giờ, nhưng nhà hàng của ông bà thất bại. Cha mẹ anh tiếp tục đặt câu hỏi tại sao và tại sao. Tuy nhiên anh Ma vẫn chắc chắn về những gì anh sắp làm. Anh sẽ làm những công việc khác hẳn cha mẹ anh. Có thể học hỏi từ một sai lầm chính của cha mẹ anh trong tư cách là chủ nhân nhà hàng. Hai ông bà biết rất ít về nghệ thuật nấu nướng. Anh Ma tin rằng sai lầm này làm cho nhà hàng thất bại.
Cha mẹ tôi không biết gì về nấu nướng cả và cũng không biết gì về cách thức làm chủ một nhà hàng. Ông bà có một đầu bếp rất giỏi và làm những món ăn rất ngon. Nhưng khi người đầu bếp này bắt đầu thấy tiền vô thì anh nói tôi sẽ mở một nhà hàng bên kia đường. Và việc này làm cho cha mẹ tôi lâm vào tình cảnh khó khăn.
Do đó vào tuổi 30, anh Ma rời khỏi nghề kỹ sư và trở lại trường học. Lần này là trường dạy nấu ăn. Anh muốn học những điều căn bản của nấu nướng để anh có thể là đầu bếp chính của nhà hàng. Anh Ma ghi tên học Trung tâm Nấu ăn Quốc tế tại New York. Anh học nấu ăn các món ăn Pháp. Anh cho biết,
tôi theo học trường dạy nấu ăn với một ít tiền dành dụm được. Tôi không biết cách thức cầm dao. Tôi không biết nấu nướng như thế nào. Cả đời tôi không biết nấu nướng cho tới lúc này.
Anh Ma sớm khám phá ra rằng anh thích nấu nướng, và nấu nướng cũng tương tự như kỹ sư vậy.
Nấu nướng chuyên nghiệp cần kiên trì, hiệu quả, sạch sẽ và biết về tiến trình các sự việc như nghề kỹ sư của tôi. Tất cả là một tiến trình, tất cả là một thuyết lý.
Vào năm 2009, anh Ma mở nhà hàng đầu tiên tại Virginia, có tên là Maven Avenue. Nhà hàng này chuyên về các món ăn Mỹ. Anh mở nhà hàng với sự giúp đỡ của vợ, cha mẹ và bạn bè. Anh dùng bàn ghế do người chủ nhà hàng trước để lại. Tại nhà hàng Maven Avenue, anh Ma đứng nấu, lau chùi lò nướng, sửa dụng cụ và trả tiền hóa đơn. Anh làm việc nhiều giờ trong một ngày, 7 ngày một tuần lễ. Anh nói là anh không có người sửa chữa dụng cụ máy móc, nên anh sửa tất cả. Anh biết nhiều về việc sửa ống nước, sửa các trang thiết bị. Và những ngày giờ làm việc cực lực đã mang lại kết quả tốt. Anh Ma mở một nhà hàng thứ tư vào năm ngoái tại Washington DC, có tên là Kirasan. Đối với anh Ma, Kirasan là một tên đặc biệt. Tên này xuất xứ từ một tên cũ của gia đình anh là Cung, cộng thêm tiếng Trung Quốc có nghĩa là 1, 2 và 3. Những con số này tượng trưng cho ba đứa con của anh. Anh Ma phối hợp lối nấu các món ăn Pháp với truyền thống Trung Hoa của anh và nấu những món ăn mới. Một món ăn được ưa chuộng là món điệp xào khô với cơm kiểu Ý nấu với nước cốt dừa và kem húng tây.
Chúng tôi chỉ đơn giản muốn kết hợp húng tây và nước cốt dừa, và chúng tôi đã nấu một món không có trong sách vở để xem điều gì xảy ra, và kết quả rất thành công.
Anh Ma cho biết nhà hàng Kirasan thành công là nhờ thực đơn sáng tạo và thức ăn ngon, nhưng phần lớn là do tích cực làm việc.
Tôi nghĩ tại đất nước này anh có thể tự tạo dựng thành công chỉ bằng cách làm việc cực nhọc. Không phải là bạn khôn lanh hơn người khác, không phải vì bạn có óc sáng tạo hơn những người khác. Và đó là điều tôi nghĩ tại sao nhiều người thích đến nước Mỹ.
Chương một câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ thường được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ hiện nay hiện đang được sử dụng như thế nào.
Have you ever talked to someone who only wants to talk about themselves? It's me, me, me or I from them all day long. This kind of talk can be a real turnoff to the people listening.
Bạn đã từng nói chuyện với một người chỉ muốn nói về mình không thôi? Cả ngày lúc nào cũng tôi. Cách nói chuyện này có thể làm người nghe mất hứng.
But at times, perhaps we are all guilty of being selfish or self-absorbed. For those days, here are some self-centered expressions you can use.
Nhưng đôi khi có lẽ tất cả chúng ta đều phạm tội ích kỷ hay chỉ nghĩ đến mình. Để nói về những lúc đó, ta có thể dùng một số từ ngữ tập trung vào mình.
Trong câu vừa rồi, ta thấy có từ selfish, có nghĩa là ích kỷ. Self-absorbed, có nghĩa là chỉ nghĩ đến mình. Cả hai đều có chứa từ self, có nghĩa là mình.
Self can be added to many words to make new words. If you are self-conscious, you are aware of yourself in a bad way. You carefully plot your every move. People who are self-conscious can seem nervous around others and perhaps not very self-confident.
Self có thể ghép với nhiều từ khác để làm những từ mới. Nếu bạn self-conscious thì có nghĩa bạn có ý thức về mình, nhưng một cách không tốt, quá đáng. Bạn cẩn thận tính toán mọi hành vi của mình. Những người self-conscious có vẻ như nhút nhát sợ sệt khi có người bên cạnh và có thể không được self-confident.
Hai từ ghép với self vừa rồi là self-conscious. Conscious là tính từ có nghĩa là nhận biết rõ về những gì xảy ra quanh mình, biết rõ, có ý thức. Self-conscious lại mang nghĩa không hay do khái niệm là quá chú ý đến bề ngoài hay các hành vi của mình. Self-confident là tự tin.
However, self-awareness is a good thing. Self-awareness means you recognize both your good points and bad points. A person who is self-aware understands that what they say and do affects the people around them.
Tuy nhiên, self-awareness lại là một điều tốt. Self-awareness có nghĩa là mình nhận ra cả những điểm tốt lẫn điểm xấu của mình. Một người self-aware hiểu rằng những gì mình nói hay làm tác động đến những người quanh mình.
Self ghép với awareness là sự nhận thức. Tính từ là self-aware, có nghĩa là có ý thức.
The difference between being self-aware and self-conscious may seem minor, but there is a big difference.
Sự khác biệt giữa self-aware và self-conscious có vẻ không đáng kể, nhưng có sự khác biệt lớn.
Self-employed people are people who work for themselves. They are their own bosses. But people who are self-serving only think of their own needs.
Những người tự làm chủ là những người làm việc cho chính mình. Họ là chủ của chính mình. Nhưng những người tự phục vụ chỉ nghĩ đến nhu cầu của mình.
Self ghép với employed là quá khứ phân từ của động từ employ, có nghĩa là dùng người, cho ai việc làm hay tuyển dụng. Self-employed là làm việc cho chính mình, tự làm chủ. Self ghép với serving là phục vụ. Self-serving, tự phục vụ, nghĩa bóng là quan tâm đến lợi ích của mình trước người khác.
However, if you are self-employed, being a self-serving business person is a good thing. No one is there to help you. You must look after yourself.
Tuy nhiên, nếu bạn là một người tự làm chủ mình, thì một người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích của mình lại là một điều tốt. Không có ai lo cho mình thì mình phải lo lấy thân thôi.
Self-preservation is also a good thing. You have to depend on yourself to survive. However, self-pity is not a good thing to have. Nobody likes to be around people who always feel sorry for themselves. You don't have to be filled with self-pity to annoy other people around you.
Tự bảo vệ cũng là một điều tốt. Ta phải dựa vào chính mình để sống còn. Tuy nhiên, tự thương hại lại không phải là điều hay. Không ai thích ở gần những người lúc nào cũng than thân trách phận. Ta không cần phải than thân trách phận để làm phiền những người xung quanh.
Self ghép với preservation, bảo vệ. Self-preservation có nghĩa là tự bảo vệ. Ghép với pity là lòng thương hại, thương xót. Self-pity có nghĩa là tự thương hại. Tiếng Việt mình thường gọi là thương thân trách phận.
If you are unable to make a decision, people could say to you, suit yourself. This expression is a response when you don't really care what someone does. It means do as you please. In other words, have it your own way.
Nếu ta không quyết định được chuyện gì, mọi người có thể nói suit yourself. Thành ngữ này để đáp lại khi ta thực sự không quan tâm ai làm chuyện gì. Nó có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nói cách khác là tùy ý.
Đó là cách giải thích thành ngữ suit yourself. Động từ suit có nghĩa là làm cho thích hợp. Suit yourself có nghĩa là làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm. Ta hãy nghe một thí dụ trong phần đối thoại sau.
I don't think I'm going to the party tonight.
Tôi không chắc có đi dự buổi tiệc tối nay hay không.
But you just said you were going and that you would give me a ride.
Nhưng bạn vừa nói bạn sẽ đi và cho tôi đi nhờ xe mà.
Okay, I'll go.
Thôi được, tôi sẽ đi.
Look, suit yourself. Don't go because of me, but make up your mind.
Này, tùy bạn đấy nhé. Đừng có vì tôi mà đi, nhưng hãy quyết định đi.
Trong mẩu đối thoại vừa rồi có danh từ party là buổi liên hoan, buổi tiệc. Cụm từ give somebody a ride có nghĩa là cho ai đó đi nhờ xe. Ride có thể dùng như danh từ, ở đây là một cuộc đi trên bất cứ phương tiện nào, thường là đường bộ, như xe hơi, xe đạp, xe lửa. Động từ có nghĩa là sử dụng một phương tiện đi lại, như ride a horse là cưỡi ngựa, ride a bicycle là đi xe đạp, vân vân. Thành ngữ make up one's mind có nghĩa là quyết định.
Another unusual sounding expression is to be full of yourself. This means that you think so highly of yourself that you are full. There is no room for anyone else. If you are full of yourself, you might think that you are the greatest thing since sliced bread. A common expression in American English.
Một thành ngữ nữa nghe hơi lạ tai là to be full of yourself. Thành ngữ này có nghĩa là nghĩ đến mình quá nhiều, đến nỗi đầy cả lên, không còn chỗ cho ai khác nữa. Khi bạn full of yourself, thì bạn có thể cho mình là the greatest thing since sliced bread. Một thành ngữ nữa trong tiếng Anh Mỹ có nghĩa là sáng kiến lớn nhất làm thay đổi mọi sự.
Trong cụm từ full of yourself có từ full, có nghĩa là đầy đủ. Thành ngữ the greatest thing since sliced bread. Nghĩa đen là điều vĩ đại nhất kể từ khi có bánh mì sắt lát. Nghĩa bóng là sáng kiến kỳ diệu. Các từ sử dụng là greatest, là thể so sánh bậc nhất của great, là to lớn, vĩ đại nhất. Sliced là sắt thành lát. Bread là bánh mì. Trong lịch sử cận đại Tây Phương, sáng kiến làm ra bánh mì sắt lát được coi là một phát minh làm cải thiện sinh hoạt hàng ngày. Ai đó cho mình là the greatest thing since sliced bread thì có nghĩa là tự cho mình là quan trọng.
If you are full of yourself, you may need to get over yourself. To get over yourself may sound like a difficult physical exercise, but it only means that you need to think of others, not just yourself. If you are way too caught up in your own life or think you are better than everyone else, others might say to you, "Ugh, get over yourself."
Nếu bạn chỉ lúc nào cũng nghĩ đến mình thôi, thì bạn cần phải vượt qua chính mình. Vượt qua chính mình nghe có vẻ như một động tác thể dục khó khăn, nhưng nó chỉ có nghĩa là bạn cần phải nghĩ đến người khác nữa, chứ không phải chỉ nghĩ đến mình. Nếu bạn bị lôi cuốn quá nhiều vào cuộc sống của chính mình, hay nghĩ mình là hay hơn bất cứ ai khác, mọi người có thể nói với bạn, hãy nghĩ đến người khác nữa.
Now, getting out of your own way is different. This means that the thing or barrier keeping you from getting what you want is you. If you are the reason you are not achieving your goals, a friend could say to you, you have to get out of your own way.
Getting out of your own way thì lại khác. Thành ngữ này có nghĩa là hàng rào ngăn cản ta đạt được cái mình muốn là chính ta. Nếu ta là lý do không đạt được các mục tiêu, thì một người bạn có thể nói, bạn phải tự thay đổi đi.
Thành ngữ ở đây là getting out of your own way. Way, nghĩa đen là con đường, là cách thức. Get out of your own way, đi ra khỏi con đường, ra khỏi cách thức của chính mình. Nghĩa bóng là thay đổi lối hành xử, thay đổi bản thân.
People who experience hard times can become a shadow of their former self. This means they have less influence or strength than they once did.
Những người gặp lúc khó khăn có thể trở thành một cái bóng của chính mình trước kia, có nghĩa là họ không còn ảnh hưởng hay sức mạnh như trước nữa.
Thành ngữ trong câu vừa rồi là a shadow of their former self. Shadow là cái bóng. Former là trước đây. Ta hãy nghe thêm thí dụ về cách dùng thành ngữ này.
Imagine a man who has a loving wife, a high-paying job, and helps out in his community. Then his wife leaves him. She blames herself for the separation. But this doesn't help. The man turns to alcohol to escape his marriage problems. Then he loses his job. his home, his friends. When you see how low he has fallen, you could say he is a shadow of his former self.
Hãy mường tượng một người đàn ông có một bà vợ dễ thương, có việc làm với mức lương cao và giúp đỡ cộng đồng. Rồi ông ta bị vợ bỏ. Người vợ nhận lỗi về phần mình, nhưng không có ích lợi gì. Người đàn ông quay ra uống rượu để quên đi những vấn đề về hôn nhân. Rồi ông ta bị mất việc, mất nhà, mất bạn bè. Khi thấy ông ta xuống dốc như thế, ta có thể nói ông ta chỉ còn là cái bóng của bản thân mình trước đây.
Nhưng nói về ông ta như thế là đủ rồi. Hãy trở lại với các bạn. Các bạn hãy thực tập sử dụng những thành ngữ với từ self để tự diễn đạt đi. Và đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories kỳ này. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tổng thống Donald Trump vừa mới đây đã họp hội nghị thượng đỉnh 2 ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại nơi nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống ở Florida. Sau những cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump gọi mối quan hệ giữa hai ông là tuyệt vời với tiềm năng giải quyết nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chủ tịch Tập nói, chúng tôi đã có những hiểu biết sâu sắc hơn và đã xây dựng được lòng tin, một mối quan hệ làm việc sơ khởi và thân hữu. Tại một cuộc họp báo sau những buổi họp để phát họa những vấn đề đã thảo luận, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson nói, Tổng thống Trump nhấn mạnh với Chủ tịch Tập rằng Trung Quốc cần phải có những bước cụ thể cân bằng sân chơi cho người lao động Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh nhiều lần đến sự cần thiết tiếp cận hỗ tương các thị trường. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về sự khẩn cấp của đe dọa do chương trình vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên gây ra, tái xác nhận cam kết của hai bên phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và thi hành những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cả hai bên đồng ý tăng cường hợp tác và làm việc với cộng đồng quốc tế để giải quyết hòa bình vấn đề này. Ngoại trưởng Tillerson nói Bắc Triều Tiên tạo nên những vấn đề riêng biệt cho Trung Quốc và Hoa Kỳ đang chuẩn bị vạch ra con đường riêng nếu Trung Quốc không thể hợp tác với Mỹ để đối phó với Bắc Triều Tiên. An ninh vùng và hàng hải là một lĩnh vực thêm nữa trong cuộc thảo luận thẳng thắn. Ông Tillerson nói, Tổng thống Trump ghi nhận tầm quan trọng tuân thủ những chuẩn mực quốc tế tại Biển Hoa Đông và Biển Hoa Nam, tức Biển Đông, và những tuyên bố trước đây về phi quân sự hóa những vùng này. Ông cũng nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền và những giá trị mà người Mỹ quan tâm sâu sắc. Nhằm đạt được tiến bộ trong những vấn đề này, hai bên đồng ý thành lập một khung làm việc cấp cao cho những cuộc thương thuyết. Ngoại trưởng Tillerson nói đối thoại toàn diện Mỹ-Trung sẽ có 4 trụ cột chính, đối thoại ngoại giao và an ninh, đối thoại kinh tế toàn diện, đối thoại về thi hành luật pháp và an ninh mạng, và đối thoại về các vấn đề xã hội và văn hóa. Tổng thống Trump hoan nghênh lời mời đến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình trong một ngày gần đây. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo đồng ý làm việc với nhau để đảm bảo chuyến đi này thành công và đạt được nhiều kết quả. Mục đích của hai nhà lãnh đạo là thực hiện một lịch trình tham vọng cho quan hệ song phương, đưa đến những tiến bộ và hoàn tất những kết quả có ý nghĩa làm lợi cho công dân của cả hai nước.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.